Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiên Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8:30 sáng hôm nay, thứ Bảy, 17 tháng 5, quý vị các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo. Sau đó, một thời sự sẽ gửi đến quý vị các bạn lời kinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc 24 tháng 5. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Vatican. Sáng thứ Năm 15 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến 75 tham dự viên khóa họp toàn thể thứ 18 của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động. Ngài đã kêu gọi bên vực và nâng đỡ gia đình di dân. Khóa họp của Hội đồng tiến hành từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 với chủ đề Gia đình di cư và lưu động. Trong số 26 hồng y và giám mục thành viên của hội đồng, đặc biệt có Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội. Mở lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Hoa Kỳ mới đây, Ngài đã khích lệ đại quốc này tiếp tục đón nhận những anh chị em di dân, phần lớn từ các nước nghèo. Đức Thánh Cha đã nói như sau, tôi đã đặc biệt nêu bật vấn đề hệ trọng là việc đoàn tụ gia đình, như tôi đã bàn đến trong sứ điệp Nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 93, bàn về gia đình di dân. Không được quên rằng, gia đình, kể cả các gia đình di dân và lưu động, chính là tế bào nguyên thủy của xã hội, không được phá hủy tế bào này, trái lại cần can đảm và kiên nhẫn bảo vệ. Gia đình chính là cộng đoàn, trong đó, ngay từ ấu thơ, ta được huấn luyện để thờ lại và yêu mến Thiên Chúa, học những quy luật về các giá trị nhân bản và luân lý, cũng như học cách sử dụng tự do trong chân lý. Rất tiếc là trong nhiều hoàn cảnh, việc học hỏi này gặp khó khăn, nhất là trong trường hợp hiện tượng lưu động của con người. Đức Thánh Cha đã đề cao quy luật tối thượng, hướng dẫn cộng đoàn Kitô trong việc đón tiếp và đối thoại với người di dân và lưu động, chính là giới răn mới của Chúa Kitô, giới răn yêu thương. Tình yêu mà Chúa Kitô đã sống đến độ chịu chết trên thập giá. Ngài tiếp tục thông truyền cho giáo hội qua tin mừng và các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến mối liên hệ giữa thánh thể, hôn nhân và gia đình. Ngài cũng nhận định rằng, sự lưu động của con người ngày nay trong thế giới hoàn cầu hóa là một biên cương quan trọng của công cuộc truyền giáo mới. Đức Thánh Cha nói, vì thế, tôi khích lệ anh chị em tiếp tục dấn thân mục vụ với lòng nhiệt thành được đổi mới, và tôi cam kết gần gũi anh chị em trong kinh nguyện, để Chúa Thánh Linh làm cho mọi sáng kiến của anh chị em được phong phú. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đề cao ơn gọi và sứ mạng của các trinh nữ thánh hiến, đồng thời mời gọi các chị làm chứng cho Chúa Kitô trong cuộc sống thường nhật. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày thứ Năm 15 tháng 5, dành cho khoảng 500 trinh nữ đến từ 52 nước trên thế giới. Các chị về Roma tham dự đại hội kỳ 2 của đoàn trinh nữ này, và đã được Đức Hồng Y Frank Rode, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu và Hiệp hội Đời Sống Thánh Hiến, hướng dẫn và giới thiệu lên Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đoàn trinh nữ thánh hiến tuy chỉ được triển nở trong giáo hội từ sau công đồng chung Vaticano thứ hai, nhưng đã có căn cội kỳ cụ, bắt nguồn từ đời sống tin mừng. Một số trinh nữ nảy sinh ước muốn sống như một trinh nữ thánh hiến, nghĩa là tận hiến trọn cuộc sống cho Thiên Chúa. Các giáo phụ vẫn nhìn thấy nơi mẹ Maria kiểu mẫu của các trinh nữ Kitô và nêu bật sự mới mẻ của bậc sống này mà người ta tự nguyện đón nhận vì yêu thương. Đức Thánh Cha nói, lý tưởng của chị em tự nó rất cao cả, không đòi sự thay đổi đặc biệt nào ở bên ngoài, và không có những đặc tính của đời tu trì, nhất là đức vân phục, nhưng đối với chị em, tình yêu trở thành sự theo Chúa. Đoàn sủng của chị em hệ tại tận hiến cho Chúa Kitô, đồng hóa với vị hôn phu là đứng mặc nhiên đòi chị em phải tuân giữ các lời khuyên phúc âm để trung thành trọn vẹn với Chúa. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm rằng, chị em hãy làm sao để con người của chị em ngày càng chiếu tỏa phẩm giá là hôn thê của Chúa Kitô, biểu lộ sự mới mẻ của đời sống Kitô và thanh thản mong chờ cuộc sống mai hậu. Như thế, qua cuộc sống ngay chính, chị em có thể là những ngôi sao hướng dẫn con đường của thế giới. Tin Việt Nam. Các nữ tu dòng thánh Phaolô thành Sartre ở thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu chính quyền địa phương trả lại đất và nhà ở của mình để các nữ tu có thể tiếp tục phục vụ người già, khuyết tật và trẻ mồ côi. Nữ tu Elizabeth Lê Thị Thành cho hãng tin UK biết hôm ngày 24 tháng 4 rằng chị và hai nữ tu nữa vừa có cuộc họp dài 90 phút với 8 viên chức chính quyền hôm ngày 21 tháng 4. Bà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà tham dự cuộc họp này. Theo chị Thành, bà Phó Chủ tịch nói rằng chính quyền muốn trực tiếp lắng nghe ý kiến của các nữ tu về phần đất mà các nữ tu yêu cầu chính quyền trả lại theo đơn gửi chính quyền hôm ngày 8 tháng 4. Chị Thành, nữ tu phụ trách đất đai của nhà dòng, nói rằng các nữ tu yêu cầu chính quyền địa phương trả lại lô đất rộng 70.000 thước vuông và nhà ở trên lô đất, để nhà dòng có thể phục vụ những người bị thiệt thòi như từng làm trước đây. Lúc nhà nước yêu cầu nhà dòng bàn giao nơi này cho nhà nước quản lý năm 1976, các nữ tu đang cung cấp chỗ ăn ở, học hành và chăm sóc y tế miễn phí cho 1.000 người già neo đơn, 120 người khuyết tật và 82 trẻ mồ côi. Sau biến cố năm 1975, chính quyền Cộng sản đã tịch thu hay mượn đất và các tài sản khác của giáo hội ở miền Nam Việt Nam. Theo chị Thành, nay 69 tuổi, nhà nước và giáo hội địa phương đã nhất trí chỉ sử dụng số nhà đất đó cho các mục đích bác ái xã hội. Chị nhắc nhở các giới chức nhà nước tại cuộc họp rằng, Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình của thành phố Hồ Chí Minh lúc đó đã nói, bao lâu nhà nước làm không đúng mục đích thì trả lại cho giáo hội. Các giới chức nhà nước khẳng định, số nhà ở trên lô đất mà các nữ tu dòng thánh Phaolô muốn đòi lại đang được dùng làm các trung tâm dành cho người già, người khuyết tật và trẻ đường phố, cũng như dành để cai nghiện ma túy và cho các sáng kiến chống tệ nạn xã hội khác. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận đã cho mở một công ty sản xuất các mặt hàng thủ công và một nhà hàng trên lô đất này. Chị Thành cho biết, nhà dòng rất bức xúc vì thấy toàn bộ khu đất đã bị phân từng lô để cho thuê và kinh doanh. Nhà nước còn lén lút xây dựng, mở rộng thêm cơ sở của mình vào ban đêm. Chị nói và khẳng định, các viên chức nhà nước còn cho thuê một nhà dưỡng lão trước đây với giá 2 triệu đồng một tháng, một người. Chị Thành cho biết, chúng tôi bàn giao cơ sở vật chất, chứ không bàn giao quyền sở hữu đất. Chị Thành còn nói, chính quyền đã không cho phép nhà dòng mở rộng trung tâm dành cho trẻ mồ côi và trẻ khuyết tật của nhà dòng, cũng nằm trên lô đất, để chăm sóc các em tốt hơn. Thay vì thế, chính quyền đã sáp nhập trung tâm này vào các cơ sở khác vào năm 2004, và cho phép 16 nữ tu dòng thánh Phaolô thành Sạc sống và làm việc ở đó như những nhân viên ăn lương của nhà nước. Chính quyền đã trả lại một nhà nguyện trên phần đất bị tịch thu cho giáo hội địa phương hồi tháng 4 năm 2007. Nhà nguyện này được xây vào năm 1876, hiện đang phục vụ khoảng 2.600 người công giáo, trong đó có nhiều người khuyết tật và trẻ mồ côi. Chị Thành kể, trong cuộc họp tháng 4 vừa qua, bà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu Hà đã ra lệnh cho đóng cửa nhà hàng và công ty hạn cuối là vào ngày 29 tháng 4. Hôm 30 tháng 4, bảng hiệu của nhà hàng đã bị tháo gỡ, và bảng hiệu của công ty cũng vậy. Nhưng người ta lại cho thay bằng một bảng hiệu mới viết rằng Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm 2. Mặc dù nhà nước đang quản lý một trung tâm như thế trên phần đất tranh chấp này, bên trong công ty vẫn đang tiếp tục được xây dựng và sửa chữa. Một nguồn tin giáo hội cho hãng tin UK biết hôm ngày 1 tháng 5. Chị Thành cho biết, nhà dòng đã làm đơn yêu cầu chính quyền trả lại số nhà đất này cứ 3 tháng một lần từ năm 1990 đến nay. Đây là lần đầu tiên chính quyền mời chúng tôi đến gặp gỡ để bàn chuyện đất đai. Có thể đây chỉ là một hình thức xoa dịu nỗi bức xúc của chúng tôi từ bấy lâu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn âm thầm cầu nguyện và hy vọng có kết quả tốt vì chính quyền đã gặp gỡ và đối thoại với chúng tôi. Được biết, tỉnh dòng Thánh Phaolô Thành Sạc có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, gồm 500 nữ tu đang làm việc tại các địa phận Bà Rịa, Đà Lạt, Phú Cường và Xuân Lộc, cũng như trong tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Tin Hàn Quốc. Đức Hồng Y Nicola Chong của Hàn Quốc vừa gửi lời chia buồn đến các nạn nhân của cơn bão tàn phá nghiêm trọng Miến Điện hôm ngày 3 tháng 5. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người dân Myanmar bị mất gia đình và nhà cửa và những người bị tổn thương nặng do cơn bão Nagis gây ra. Đức Hồng Y Chong đã viết như thế trong thư gửi Tổng giáo phận Yangon. Tôi cầu xin cho các nạn nhân được yên nghỉ trong hồng ân của Thiên Chúa và những người bị thương được phục hồi. Tôi cũng xin cầu nguyện cho những người Myanmar bị tổn thương và tuyệt vọng sớm lấy lại hy vọng. Đức Hồng Y còn thúc giục người dân Hàn Quốc bày tỏ lòng nhân ái và đóng góp vào công tác cứu trợ ở Myanmar. Ngoài thư chia buồn, Đức Hồng Y Chong còn gửi 30.000 Mỹ Kim cứu trợ khẩn cấp thông qua phong trào Một Con Người, Một Tâm Hồn của Tổng giáo phận Seoul. Đây là tổ chức phi chính phủ công giáo lớn nhất Hàn Quốc, có công tác cứu trợ cho 52 quốc gia trên thế giới. Linh mục Joseph Kim, giám đốc phong trào, đã phát biểu với hãng tin UK hôm ngày 8 tháng 5 như sau. Chúng tôi còn dự định hỗ trợ dài hạn cho những người sống sót sau trận bão bằng cách cấp lều trại tạm hay dụng cụ y tế. Chúng tôi sẽ gửi nhân viên đến thị sát xem chúng tôi có thể làm được gì ở đó trước. Ngài nhấn mạnh, giáo hội Hàn Quốc sẽ không gửi hàng cứu trợ một lần, nhưng sẽ lập các dự án dài hạn. Chúng tôi sẽ không ngừng hỗ trợ những người đau khổ và giúp họ cho đến khi họ có thể tự lo được. Trong khi đó, Caritas Hàn Quốc, tổ chức cứu trợ của Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc hôm ngày 8 tháng 5, đã quyết định gửi 50 triệu tiền vong, tức khoảng gần 50.000 Mỹ Kim tiền cứu tế, thông qua Caritas quốc tế. Ngoài ra, tổ chức này còn kêu gọi mỗi giáo phận tại Hàn Quốc hãy quyên góp tiền và cầu nguyện cho những người đau khổ ở Myanmar. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi lời kinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho ngài cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc 24 tháng 5.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây khoảng một năm, vào ngày 27 tháng 5 năm 2007, khi gửi thư cho mọi thành phần dân Chúa tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã quyết định đặt ngày 24 tháng 5 hàng năm, ngày lễ kính Đức Maria di tước hiệu đấng phù hộ các tín hữu, làm ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Nhân ngày cầu nguyện này sắp đến, phòng báo chí Tòa Thánh vừa cho công bố vào trưa hôm qua, thứ Sáu, ngày 16 tháng 5, lời kinh do chính Đức Thánh Cha Benedicto 16 soạn ra để khẩn cầu Đức Mẹ Maria được tôn kính tại đền Thánh Mẫu Sa Sơn, cách thành phố Thượng Hải vài cây số. Đức Thánh Cha muốn cho mọi thành phần giáo hội đọc lời kinh này trong ngày 24 tháng 5, ngày lễ kính Đức Mẹ, đấng phù hộ các tín hữu, và là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời cầu nguyện này như sau. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Rất Thánh, lạy Mẹ của ngôi lời nhập thể và là Mẹ chúng con, lạy Mẹ được tôn kính dưới tước hiệu đấng phù hộ các tín hữu nơi đền thánh Sa Sơn, Mẹ là đấng được toàn thể giáo hội công giáo tại Trung Quốc hướng về với tình mến thiết tha. Hôm nay chúng con đến trước nhan Mẹ để cầu xin Mẹ thương bảo vệ. Xin Mẹ hãy đưa mắt nhìn đến dân Chúa đây, và với sự chăm sóc hiền mẫu, xin Mẹ hướng dẫn dân Chúa trên những con đường sự thật và tình yêu, võ hầu trong mọi hoàn cảnh, dân Chúa trở thành men của sự chung sống hòa hợp giữa tất cả mọi công dân. Với tâm tình tuân phục thưa vâng tại Nazareth, Mẹ đã ưng thuận cho con một hằng hữu của Thiên Chúa Cha đến nhập thể trong cung lòng đồng trinh của Mẹ, và như thế khai mào công cuộc cứu độ trong lịch sử. Rồi sau đó, với lòng dấn thân sốt sắng, Mẹ cộng tác vào công cuộc cứu rỗi, chấp nhận cho lưỡi gươm đau khổ đâm thấu linh hồn Mẹ, mãi cho đến giờ cao điểm của thập giá, khi Mẹ đứng trên đồi Calvario bên cạnh con Mẹ, đấng chịu chết, ngõ hầu cho con người được sống. Kể từ đó, một cách mới mẻ, Mẹ đã trở thành Mẹ của tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu con Mẹ, và chấp nhận vác lấy thánh giá mà theo Chúa. Lạy Mẹ của niềm hy vọng, trong cảnh mờ tối của ngày thứ bảy tuần thánh, Mẹ đã tin tưởng tiến bước đến buổi sáng phục sinh với niềm phó thác không lay chuyển. Xin hãy ban cho các con cái của Mẹ khả năng biết phân định trong mọi hoàn cảnh, cả trong những lúc đen tối nhất, để nhìn thấy những dấu chỉ sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Đức Mẹ Sa Sơn, xin Mẹ hãy nâng đỡ sự dấn thân của tất cả những ai tại Trung Quốc tiếp tục sống đức tin, sống hy vọng và yêu thương, dù trong những khó khăn hàng ngày. Ngõ hầu họ không bao giờ sợ phải nói về Chúa Giêsu cho thế gian biết, và nói về thế gian cho Chúa biết. Nơi tượng Mẹ đứng trên cao tại đền thánh Sa Sơn, Mẹ trao ban cho thế gian con Mẹ, thang mở rộng đôi tay tràn đầy yêu thương. Xin Mẹ giúp cho những người công giáo biết luôn sống làm chứng một cách đáng tin cho tình thương này, vừa duy trì sự hiệp nhất với đá tảng Phêrô mà trên đó giáo hội được thiết lập. Lạy Thánh Mẫu của Trung Quốc và của Á Châu, xin Mẹ khẩn cầu cho chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là lời kinh của Đức Thánh Cha Benedicto XVI dâng lên Mẹ Maria, Đức Mẹ Sa Sơn, vừa được phòng báo chí tòa thánh phổ biến hôm qua ngày thứ Sáu 16 tháng 5 để dùng cho ngày cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc ngày 24 tháng 5 hàng năm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Chuyển hóa bản thân là cách chuyển hóa tốt nhất. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, Đại lễ Vê-sếc vừa được khai mạc hôm thứ Tư 14 tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Có hơn 3.000 đại biểu từ hơn 70 quốc gia tới tham dự. Lễ Vê-sếc còn được gọi là Tam Hợp vì kỷ niệm ba biến cố quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Một là Phật đản sinh, hai là Phật đắc đạo, ba là Phật nhập Niết Bàn. Cả ba đều xảy ra vào độ trăng tròn, cho nên được hợp lại tổ chức chung thành một đại lễ. Theo đề nghị của đại diện Sri Lanka tại Liên Hiệp Quốc, được sự ủng hộ của nhiều nước khác, ngày 15 tháng 12 năm 1999, Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết công nhận ngày Vê-sếc là một ngày lễ thiêng liêng của Phật giáo và sẽ được cử hành trên bình diện quốc tế. Năm 2000, lễ Vê-sếc đã được tổ chức lần đầu tiên tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ. Sau đó, lễ này được tổ chức tại Ấn Độ và 3 lần liên tiếp tại Thái Lan. Việc tổ chức là do các giáo hội Phật giáo địa phương đảm trách, chính quyền chỉ hỗ trợ khi được yêu cầu. Lần này, lễ Vê-sếc được tổ chức tại Việt Nam, nhưng không phải do giáo hội Phật giáo Việt Nam đảm trách, mà được chính nhà nước Việt Nam đứng ra tổ chức. Cụ thể, ông Nguyễn Thế Doanh, trưởng ban tôn giáo chính phủ, làm trưởng ban điều phối, đứng đầu các tiểu ban gọi là tuyên truyền an ninh tài chính, đều là các cơ quan nhà nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đóng vai trò hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc năm 2008. Việc đón tiếp và hướng dẫn quan khách đều được giao cho các tăng ni sinh, Viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, và sinh viên thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đảm trách. Nói tóm lại, mọi sự đều nằm trong tay đảng và nhà nước. Thực ra, ngay cả cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gọi nôm na là Giáo hội Phật giáo Quốc doanh, cũng là của nhà nước, bởi vì đã được nhà nước thành lập, do đó luôn luôn tuân theo chỉ thị của nhà nước. Muốn biết mức độ lệ thuộc của Giáo hội Quốc doanh này đối với nhà nước như thế nào, chúng ta chỉ cần đọc lại chứng từ của một người trong cuộc là ông Đỗ Trung Hiếu. Ông Đỗ Trung Hiếu là một cán bộ cộng sản cao cấp, đã được các ông Xuân Thủy, Nguyễn Văn Linh và Trần Quốc Hoàng giao cho trách nhiệm thống nhất Phật giáo. Ông Đỗ Trung Hiếu đã hoàn thành tốt công tác. Ngày 4 tháng 11 năm 1981, ông đã cho chào đời cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thế nhưng về sau, vốn là một con người còn có lương tri, biết tôn trọng sự thật và lẽ phải, cho nên ông Đỗ Trung Hiếu đã phản tỉnh và thuật lại tất cả âm mưu của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn biến Giáo hội Phật giáo thành một công cụ cho đảng và nhà nước. Trong một tài liệu được Báo Tin Nhà xuất bản tại Paris cách đây 10 năm đăng tải, ông Đỗ Trung Hiếu đã thuật lại như sau. Nội dung đề án là biến hoàn toàn Phật giáo Việt Nam thành một hội đoàn quần chúng, còn thấp hơn hội đoàn, vì chỉ có tăng ni, không có Phật tử, chỉ có tổ chức bên trên, không có tổ chức bên dưới. Tên gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nội dung hoạt động là lo cúng bái chùa chiền, không có hoạt động gì liên quan tới quần chúng và xã hội. Cuộc thống nhất Phật giáo lần này bên ngoài là do các hòa thượng gánh vác, nhưng bên trong là bàn tay Đảng Cộng sản Việt Nam xuyên suốt quá trình thống nhất để nắm và biến tướng Phật giáo Việt Nam trở thành một tổ chức bù nhìn của đảng. Thật ra cũng chẳng cần phải nghe ông Đỗ Trung Hiếu vạch trần âm mưu, chỉ cần nhìn vào những bách hại và trù dập mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cách riêng hai đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ đã và đang gánh chịu, thì cũng đủ để thấy được tâm địa của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, tay thì dùng dùi cui mã tấu để đàn áp chính Phật giáo. Chẳng có hình ảnh nào chính xác hơn để diễn tả cái tâm địa giả nhân giả nghĩa của những kẻ vỗ ngực tự xưng là vô thần. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã có lý để ra một thông cáo tố giác bộ mặt gian dối ấy. Bà Elaine Pearson, Phó Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phân bộ Hoa Kỳ, đã tuyên bố như sau. Thật là một trò đùa khi Việt Nam tổ chức một đại lễ Phật đản quốc tế trọng đại, trong khi quốc sách của họ vẫn áp đặt sự kiểm soát chính trị trên tất cả mọi tổ chức tôn giáo. Việt Nam vẫn tiếp tục một cách có hệ thống nhốt tù, trấn áp các Phật tử, tu sĩ Phật giáo, cũng như các tu sĩ và tín đồ các tôn giáo khác. Vừa đánh trống, vừa ăn cướp, vừa la làng, xem ra vẫn ít bỉ ổi và trơ trản hơn là vừa tụng kinh gõ mõ, vừa vung kiếm chém giết các tăng sư trong chùa. Trong tin mừng, có lần Chúa Giêsu đã điểm mặt cái thói giả nhân giả nghĩa của nhóm biệt phái, khi Ngài nói rằng, cha ông họ đã giết các ngôn sứ, còn họ thì tiếp tục giết các ngôn sứ, nhưng lại xây mồ dựng mã cho các ngài. Chúa Giêsu không ngừng kêu gọi mọi người, kể cả nhóm biệt phái, phải ăn năn sám hối. Đó là sứ điệp đầu tiên của Ngài khi bắt đầu sứ vụ công khai. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Không có lòng sám hối, tất cả mọi việc làm của con người đều là gian dối. Đó cũng là trọng tâm giáo huấn của Đức Phật. Một lễ vê sắc thực sự có ý nghĩa và đúng với tinh thần của Phật giáo, thiết yếu cũng chỉ là một lời kêu gọi sám hối. Một trong những diễn giả tại đại lễ vê sắc chiều ngày 14 tháng 5 vừa qua là thiền sư Mathieu Ricard, người Pháp. Từ một tiến sĩ về tế bào di truyền học, con của triết gia nổi tiếng là ông Jean-François Revel, năm 1967, khi vừa 20 tuổi, ông đã đến với Đạo Phật, và 40 năm qua, ông đã sống và tu tập trên triền núi Hy Mã Lạp Sơn. Trong bài phát biểu chiều ngày 14 tháng 5 vừa qua, thiền sư Rika đã nói như sau: thay đổi bản thân mình, chúng ta có thể thay đổi cả thế giới. Chính cái tâm của ta quyết định sự thay đổi này. Cần chuyển hóa tâm ta nếu muốn tạo ra một xã hội có tuệ giác. Tình thương bao la, lòng thương trong ta tự tỏa như hương hoa thơm ngát của bông hoa kia. Về hạnh phúc, thiền sư Rika nói như sau: ai cũng có quyền mong hạnh phúc, nhưng chúng ta cũng phải mong hạnh phúc cho loài người, bởi chúng ta cần biết đạo Phật có khái niệm tương nhập, sự phụ thuộc lẫn nhau của các cá nhân trong xã hội. Cái này có bởi cái kia có, thế nên phải nghĩ, cứ theo đuổi mãi những điều phù phiếm hư ảo, ta có vui vẻ gì hơn không? Sự theo đuổi lợi ích cá nhân, tính ích kỷ là những nhân tố chính khiến tấm thân ta đau khổ. Khi tự đề cao bản thân mình, cũng là lúc ta gây đau khổ cho người khác. Hạnh phúc của cá nhân ta và hạnh phúc của xã hội chỉ có khi hai niềm hạnh phúc này kết hợp lại. Chúng ta cần có tuệ giác để kiểm tra xem động cơ của chúng ta là gì. Ta luôn phải tự vấn, những điều ta đang làm có ích gì cho chính bản thân ta và cho mọi người không? Đừng đòi hỏi quá nhiều cho bản thân, đó là thể hiện lòng từ bi của Đức Phật. Nhà văn Nguyễn Khải đã có lần viết trong một truyện ngắn rằng, tên cướp nào dù có sừng sỏ đến đâu, sáng nghe một hồi chuông, tối nghe một hồi chuông, cũng có lúc phải hồi tâm mà thôi. Liệu trong đại lễ vê sắc này, khi nghe lời kêu gọi trên đây của thiền sư Rika và bao nhiêu hồi chuông của các môn sinh của Đức Phật, người ta có cảm thấy xuống sang trong tâm hồn và quyết tâm chuyển hóa để không còn cái cảnh vào chùa dùng chày gõ mõ mà đập vào đầu các tăng sư nữa không? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tư tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Giờ đây mời quý vị theo dõi một đọc sách. Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách hôm nay mời quý vị các bạn trở về lại với tập sách chúng ta đã chọn đọc trước đây, có tựa đề Những gì làm con người bệnh và những gì giúp chữa lành, của tác giả Anselm Green. Hôm nay chúng ta sẽ đọc qua đề tài Vai trò của đời sống riêng tư và của giải trí trong việc cấu tạo những năng lực mới. Một nữ tu lớn tuổi nói, tôi thích làm việc tay chân, nhưng tin tôi đi, tôi chỉ có thể cầm được que đan khi về phòng riêng. Bởi vì khi bà bề trên thấy tôi, bà nói, chị không có gì làm tốt hơn à, ở đây có nhiều việc để chị làm, chị không thấy sao? Có nhiều việc làm trong cộng đoàn. Chúng ta có ít người, mỗi người phải tham dự vào mỗi việc. Một nam tu sĩ lớn tuổi nói, đề tài sống riêng là chuyện cấm kỵ. Tất cả đều sống cho người khác và với cộng đoàn. Gần như bắt buộc, vì muốn dậy trễ buổi sáng nên tôi không có mặt trong ban hát, mọi người nhìn tôi lạ đời. Một nữ tu khác thì cho biết, cộng đoàn tôi có hai nữ tu, một hoàn toàn bị công việc thấm nhập, một bị bệnh tật thấm nhập. Đối với những người trẻ như chúng tôi, chuyện này thật đáng lo ngại. Rút mình lại về đời sống riêng tư, thu xếp thì giờ rảnh rỗi, duy trì tình bằng hữu hay làm những việc mình thích. Đó là những công việc giúp cho con người được thư giãn, được hồi sức, có được năng lực mới để đảm nhiệm nghiệp vụ. Những phương cách này gần như bị cấm ở một số linh mục và tu sĩ. Một cách khá ngạc nhiên, cha Henry Nouwen viết lại trong quyển sách cận kề, ước muốn một quan hệ sinh động, những quan sát của cha về thời gian, những quan sát mà chúng ta có thể xác nhận trong công việc theo dõi hướng dẫn các linh mục và tu sĩ. Rất nhiều khía cạnh chi phối tương quan về thời gian của chúng ta. Nhiều chủ nhân có khuynh hướng dội dàng, đương đầu trước hết với các sinh hoạt của ông. Sau đây là đoạn trích từ sách của linh mục Henry Nouwen. Ông nhanh chóng trở thành cái mà những người đứng ngoài quan sát gọi là mặc cảm của người đi cứu. Gần như ông có mặt trên bất cứ lĩnh vực nào được giao phó. Nhóm thánh kinh, nhóm cầu nguyện, nhóm hướng đạo, nhóm đạo binh, nhóm giúp lễ, nhóm xã hội, nhóm tài chánh, nhóm thiêng liêng. Không có nhóm nào mà ông không có mặt. Ông nói với bất cứ ai muốn nói chuyện với ông, khuyên bảo các giáo hữu đi lạc đường, nói chuyện với các đôi vợ chồng, dạy giáo lý ở trong trường tiểu học, trường trung học, trường kỹ thuật. Ông sẵn sàng có mặt cho bất cứ ước nguyện nào của bất cứ ai ngoại trừ của ông. Rất hiếm khi ông từ chối một lời mời, và cũng rất hiếm khi ông nói không. Lại càng hiếm hơn nữa, ông về phòng mình. Trong giáo xứ, người ta thương ông, họ nói ông tốt, cởi mở, hiểu biết họ. Họ biết ông là người thật sự tận tâm cho giáo xứ. Chuyện gì ông cũng biết. Ông khác với cha xứ ngày xưa. Với một chút hãnh diện, ông kể với bạn đồng tu. Rất hiếm khi ông ngủ quá 5 tiếng. Ngoài giờ kinh nguyện, gần như ông không còn một chút thì giờ để đọc sách, và lại càng không có thì giờ để chơi thể thao. Vài năm sau, chúng ta có thể nói 2, 3, 4, có thể 5. Ông dần dần nhận thấy, ông chẳng thay đổi chi được thế giới chung quanh, giống như ông nghĩ lúc đầu. Và giáo hữu thì cách biệt hơn hồi mới tới. Các vấn đề cũ trở lại trên bề mặt, và câu hỏi gợi ra, thực tế tôi mang lại được gì? Không có gì thay đổi thật sự. Tôi chán chường. Một mệt mỏi tinh thần lan rộng, thể lý thiếu ngủ, tinh thần thiếu động cơ, thiêng liêng thiếu tâm nguyện, xâm chiếm con người ông và làm cho ông có thái độ mặc kệ, đưa đến thiếu điểm tựa và suy thoái tinh thần. Cha Nouwen hỏi, kết quả đem lại của vị chủ chăn này là cái gì? Có phải là việc chia thì giờ không đúng không? Chúng ta cũng vậy, chúng ta nhận thấy các vị chủ chăn tận tâm với một lòng quảng đại vô bờ, các công việc và các mong chờ nhân gấp đôi, cũng như áp lực mình phải như vậy, và các khả năng hạn chế tạo nên thái độ mặc kệ nơi những linh mục trẻ. Điều này làm chúng tôi lo ngại khi trông coi các nhóm mục vụ, thấy họ hết hơi hết sức sau vài ba năm phục vụ. Nouwen, trong sách vừa kể trên, còn nhấn mạnh đến việc phân chia không đúng về thời giờ ngắn hạn. Ông viết, việc phân chia thời giờ ngắn hạn còn bao gồm cách của các linh mục dùng thời giờ trong ngày. Đối với tôi, rất là quan trọng, vì linh mục phải có thời giờ thư giãn và nghỉ ngơi. Một linh mục ở cả ngày ngoài nhà xứ lúc nào cũng có cộng sự viên bao quanh, đó là cung cách phục vụ không ngừng. Ai cũng có thể gọi ông bất cứ giờ nào và không bao giờ ông ở ngoài phạm vi hoạt động. Ông cảm nhận ngày đêm lúc nào mình cũng chịu một áp lực. Ông không có cảm nhận mình đang tập trung làm một việc nào đó đích thực và không bao giờ thật sự được nghỉ ngơi. Nhưng ta cần lưu ý, phải biết phân chia thời giờ một cách khôn ngoan. Đời sống riêng tư và những phương cách để rút lui nghỉ ngơi rất cần thiết cho các linh mục và tu sĩ. Nó đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của những nhân vật gọi là đại chúng. Ai cũng cần có một không gian nội tâm riêng để họ có thể rút về, và với họ, đó là điều cấp bách để tạo nên một thứ trật tự trong các mối quan hệ. Tiếp sau đây là Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ đầu mục Thánh Mẫu Học cho tới nay, chúng ta đã tìm hiểu gương mặt của mẹ Maria theo các trình thuật trong Kinh Thánh. Mẹ Maria như con gái Sion, như người có lòng tin, như người nghèo của Thiên Chúa, như nữ tỳ của Thiên Chúa và như đấng khôn ngoan. Mẹ là ngai tòa của sự khôn ngoan. Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài Thánh Ca Magnificat. Qua đó mẹ Maria chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa, đấng đã hiện thực những việc kỳ diệu trong cuộc đời mẹ. Trong số nhiều bài thánh thi quan trọng đầu tiên của lịch sử Kitô giáo, phải kể tới bài Ca Magnificat của mẹ Maria, bài Benedictus của tư tế Zacharia, bài Nunc Dimittis của cụ già Simeon, bài Gloria in Excelsis của các thiên sứ, và bài thánh thi Kitô học trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe. Tất cả các bài thánh thi này đều có mục đích minh giải ý nghĩa lịch sử thiêng liêng biến cố nhập thể của Đức Giêsu Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người. Trong bài thánh thi Magnificat, linh hồn tôi chúc tụng Chúa, mẹ Maria là nữ tỳ của Thiên Chúa, là đấng được tuyển chọn của biến cố cánh chung mà giờ đây mẹ kinh nghiệm và sống cùng với dân Thiên Chúa. Mẹ không chỉ hát lên lời ca chúc tụng ấy cho riêng mình, nhưng cũng hát lên cho dân thời cứu thế và cho các tác giả thánh vịnh của Israel. Qua bài ca của mẹ, họ đạt đỉnh cao nhất của lời chúc tụng, và qua sự giải thích của mẹ, họ vượt xa hơn chính mình. Cùng với bài thánh thi Benedictus chúc tụng Giave là Thiên Chúa Israel của tư tế Zacharia, bài ca Magnificat của mẹ Maria thuộc thể văn cử hành và tạ ơn, được dùng với nhiều kiểu khác nhau, cũng như thông dụng trong cộng đoàn Qumran. Cộng đoàn này thích diễn tả các tâm tình của mình trong hình thái có vần, có điệu. Các bài thánh thi tạ ơn theo một mô thức vừa diễn tả khía cạnh cá nhân, vừa nói lên tâm tình của cộng đoàn. Nó có cấu trúc rất đơn sơ. Phần dẫn nhập ngắn nói lên ước mong chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Theo sau đó là lý do và phần chính của thánh thi khai triển ba điểm. Tín hữu đang phải sống trong tình trạng cần thiết, hướng lên kêu cầu Thiên Chúa và được Thiên Chúa lắng nghe. Bối cảnh văn chương của bài thánh thi Magnificat song song với bối cảnh văn chương thuật lại các lời Thiên Chúa hứa với tư tế Zacharia, theo sau là việc thành toàn các lời hứa ấy đối với ông. Trong trường hợp của mẹ Maria, trước tiên cũng là một lời hứa, tiếp đến là bắt đầu việc thành toàn. Trong trường hợp của tư tế Zacharia, việc bắt đầu thành toàn được cảm nhận một chút. Trong trường hợp của mẹ Maria, việc cảm nhận biến thành bài thánh thi chúc tụng. Có sự song song rất xích sao giữa hai cảnh của trình thuật. Bài Magnificat của mẹ Maria là một lời tuyên xưng lòng tin, biến thành một bài ca tràn đầy lòng biết ơn, hé mở cho thấy các phát triển tương lai của việc mẹ chấp nhận đề nghị của Thiên Chúa qua lời trình bày của sứ thần. Cuộc gặp gỡ giữa mẹ Maria và bà Elizabeth ghi dấu điểm gặp gỡ giữa những gì được nói lên liên quan tới Chúa Giêsu, bà Thánh Gioan Tẩy Giả, có chung nền tảng là mối dây liên hệ bà con và tính cách dấu chỉ của biến cố bà Elizabeth đã già rồi mà vẫn có thể mang thai. Cũng có thể nghĩ tới một gợi ý phát xuất từ xác tín phổ biến trong dân Do Thái từ thời xa xưa, cho rằng ý nghĩa và vai trò cuộc sống của một người đã được vạch định trước khi con người chào đời. Điển hình như trình thuật liên quan tới Esau và Jacob, khi bà Rebecca mang thai thì hai đứa con đụng nhau trong bụng, nên bà phải kêu la và thỉnh cầu Giabê. Người phán với bà, có hai dân tộc trong lòng ngươi, hai dân tự dạ ngươi sinh ra và sẽ chia rẽ nhau, dân này sẽ mạnh hơn dân kia, đứa lớn sẽ làm tôi đứa bé. Khi đến ngày sinh nở, thì quả là bà đã mang hai đứa con trong lòng, đứa ra trước đỏ hoe, toàn thân như một chiếc áo choàng bằng lông, người ta đặt tên cho nó là Esau. Sau đó đứa em ra tay nắm gót chân của Esau, người ta đặt tên cho nó là Jacob. Một thí dụ điển hình khác nữa là trường hợp của ngôn sứ Jeremia. Thiên Chúa phán với ông rằng, trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi, trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi, ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Trong cuộc gặp gỡ giữa mẹ Maria và bà Elizabeth, vừa nghe lời mẹ Maria chào, thì Gioan Tẩy Giả ở trong lòng bà Elizabeth đã nhảy lên vui sướng. Ở đây Chúa Kitô chắc đã thành toàn việc cứu chuộc đối với Gioan. Tuy nhiên cuộc gặp gỡ ở đây có các lý do vượt xa giới hạn của liên hệ bà con ruột thịt hay cuộc tranh luận với các nhóm môn đệ của Gioan Tẩy Giả, tiếp tục kháng cự sau khi Gioan Tẩy Giả qua đời và cả sau khi Chúa Kitô phục sinh nữa. Cuộc gặp gỡ được ghi nhận trong hành động lòng tin của mẹ Maria. Thật thế, Gioan đã được thiết định phải làm chứng cho Chúa Kitô ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ. Bà Elizabeth, mẹ của Gioan Tẩy Giả, tuyên xưng lòng tin nơi chức làm mẹ đấng cứu thế của Đức Maria, và Đức Maria chấp nhận các lời chúc mừng của bà Elizabeth và trả lời bằng một bài thánh ca tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa. Nhưng hơn là một bài thánh ca chúc tụng và tạ ơn, xem ra bài ca Magnificat là một bài suy niệm có vần điệu diễn tả những việc Thiên Chúa đã làm trong lịch sử cứu độ, đạt tột đỉnh với lời loan báo biến cố ngôi lời con Thiên Chúa đến trần gian. Các tâm tình nhân loại khác nhau và mâu thuẫn nhau, rung nhịp trong việc chiêm ngưỡng biến cố vĩ đại, gắn liền sự nghèo hèn của Đức Maria với sự giàu sang của Thiên Chúa. Nếu quả như thế, thì mẹ Maria thay tiếng cho tất cả những ai trông chờ đấng cứu độ. Tiếng vang của lời loan báo đó đã được bà Elizabeth nói lên khi ca ngợi mẹ Maria là người có phúc vì đã tin, và giờ đây trải dài ra trên các ý niệm liên quan tới Thiên Chúa, tới dân Israel, tới toàn nhân loại và chính con người của Đức Maria. Thánh sử Luca biên soạn phúc âm sau năm 70 trong bầu khí của một Kitô giáo được sống và làm chứng bởi máu của nhiều vị tử đạo thuộc các thế hệ đầu tiên. Vì thế, thật là điều tự nhiên khi thánh sử giải thích các biến cố tiền phục sinh dưới ánh sáng của các sự kiện sau phục sinh. Các bài thánh ca không chỉ diễn tả các tâm tình của các nhân vật liên hệ, mà cũng là tiếng nói của toàn thể giáo hội nữa. Bài ca Magnificat tiếp nhận và diễn tả sự phong phú nội tâm của mẹ Maria sau biến cố phục sinh, là người đã đào sâu mầu nhiệm của Thiên Chúa trở thành con của mẹ, và kiểu làm mẹ của một gia đình mới. Ký ức về sự hiện diện của mẹ trong cộng đoàn Kitô Jerusalem là một ánh sáng được thắp lên trên con đường này. Các phép lạ do các tông đồ làm nhân danh Chúa Giêsu được thánh sử chú ý suy tư, và chúng được gắn liền một cách lý tưởng với các lần can thiệp diệu kỳ của Thiên Chúa trong dòng lịch sử cứu độ. Trong hình thái lý tưởng của nó, bài ca Magnificat xem ra là việc đọc và suy niệm trở lại cuộc đối thoại trong biến cố truyền tin, và biến cố này là việc duyệt xét lịch sử của quá khứ Israel, đồng thời báo trước những khai triển mới bất ngờ trong tương lai. Tuy các yếu tố tạo thành nội dung và truyền thống được củng cố cho rằng mẹ Maria là người giải thích gần nhất và đáng tin cậy nhất lịch sử cứu độ đó, nhưng có một số tài liệu gán bài ca Magnificat cho bà Elizabeth. đó là lập trường của các thủ bản Kinh Thánh Vetus Latina A, B, L thuộc các thế kỷ từ thứ 6 tới thứ 8. Các thủ bản Latin C, V, bản tiếng Armeni của tác phẩm chống lạc giáo của Thánh Ireneo, Niceta thành Remesiana trong tác phẩm De Psalmodia Bono, viết ra vào khoảng năm 400. Tất cả các tài liệu này đều gán cho bà Elizabeth là tác giả bài ca Magnificat. Chứng từ cổ xưa nhất là của tác giả Niceta, đồng thuận với các thủ bản Latin của Italia và vùng Ban Can. Trong số các tác giả coi kinh Magnificat là của bà Elizabeth, không thể có tên của giáo phụ Origine. Lập trường của giáo phụ không rõ ràng, lý do là vì theo thói quen ghi chép các văn bản kinh thánh, giáo phụ đã ghi lại lập trường này như một sự kiện mà không coi đó là lập trường của mình. Trong trường hợp này, giáo phụ là chứng nhân duy nhất và cổ xưa nhất, nhưng cũng có thể nghĩ rằng đây là việc thêm thắt của Thánh Girolamo truyền lại cho chúng ta một sự kiện của việc phê bình văn bản.
Và cuối cùng, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong một bài diễn văn đọc trước tòa án tại Nam Phi, một luật sư trẻ tuổi tên là Nelson Mandela đã phát biểu một cách dõng dạc như sau: "Tôi đã chiến đấu chống lại những người thực dân da trắng. Tôi đã chiến đấu chống lại những người thống trị da đen. Tôi đã ôm ấp lý tưởng của một xã hội dân chủ và tự do, trong đó tất cả mọi người đều chung sống hài hòa với nhau và có cùng những cơ hội đồng đều. Đó là một lý tưởng mà tôi hy vọng sẽ sống chết cho và mong thấy được thực hiện. Nhưng thưa ngài, nếu cần, đó cũng là lý tưởng mà tôi sẵn sàng chết cho." Theo các nhân chứng có mặt trong phiên tòa hôm đó, luật sư Nelson Mandela đã nói hơn 4 tiếng đồng hồ. Trong lời nói cuối cùng trên đây, vị luật sư trẻ tuổi đã bỏ kính ra, nhìn thẳng vào mắt của từng người. Sau đó ông ngồi xuống. Trong gần một phút đồng hồ sau đó, cả tòa án đã chìm ngập trong thinh lặng. Người ta nghe được tiếng thổn thức của một số phụ nữ. Người ta cũng đọc được sự xúc động ngay trên gương mặt của viên chánh án, vốn là người luôn tỏ ra lạnh lùng. Quả thực, những lời nói có sức thuyết phục và đánh động là những lời nói của lý tưởng và sự thật. Bài diễn văn ngắn nhất nhưng nổi tiếng nhất thế giới hẳn phải là bài diễn văn không quá 3 phút đồng hồ mà Tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ đã đọc tại nghĩa trang của các chiến sĩ bỏ mình vì Tổ quốc. Ông nói như sau: "Cách đây 7 năm, cha ông chúng ta đã xây dựng tại lục địa này một quốc gia mới được cưu mang trong tự do và quyết tâm thực hiện lý tưởng. Tất cả mọi người đều được tạo dựng bình đẳng." Một trong những bài diễn văn nổi tiếng nhất của thế kỷ thứ 20 hẳn phải là bài diễn văn của cố mục sư Martin Luther King, người đã bị sát hại năm 1968 vì tranh đấu cho quyền bình đẳng của người da đen tại Hoa Kỳ. Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Tổng thống Lincoln tuyên bố giải phóng người nô lệ da đen tại Hoa Kỳ, cố mục sư Martin Luther King đã nói như sau: "Hãy để cho tự do được gieo vang trên những ngọn đồi của bang New Hampshire. Hãy để cho tự do gieo vang từ vùng đồi của bang Pennsylvania. Hãy để cho tự do gieo vang từ những đỉnh đồi của bang California." Nhưng đáng chú ý và đánh động nhất vẫn là những lời sau đây: "Tôi có một giấc mơ. Tôi mơ rằng một ngày nào đó mọi thung lũng đều được bạc đi những nơi cong queo sẽ được làm cho bằng phẳng, và những chỗ ngồng nghèo sẽ được kéo ra cho ngay. Quý vị, các bạn thân mến, Tổng thống Lincoln đã bị sát hại vì lý tưởng dân chủ và bình đẳng. Cố mục sư Martin Luther King cũng đồng một số phận. Tổng thống Nelson Mandela đã phải trải qua 27 năm tù vì tranh đấu cho tự do và bình đẳng. Những con người này không chỉ có những lời nói thuyết phục, họ còn nói bằng chính mạng sống của mình. Cuộc sống, lời nói, những đau khổ và cái chết của họ gợi lại cho chúng ta số phận của các ngôn sứ trong Cựu Ước. Trong nhiều mức độ khác nhau, nhưng bị bắt hại vẫn là phần số chung của các ngôn sứ của Chúa. Chúa Giê-xu đã xác nhận điều đó khi Ngài nói đến cách đối xử tệ bạc mà cha ông người Do Thái đã dành cho các tiên tri. Nơi vị tiên tri cuối cùng của Cựu Ước là Thánh Gioan Tẩy Giả, bị bắt hại, tù đầy và sát hại vì dám nói lên sự thật là nét nổi bật hơn cả trong dung mạo tiên tri. Tự do tôn giáo hay là chết, hoặc tự do dân chủ hay là chết. Những người dám trương cao những khẩu hiệu như thế trong một chế độ độc tài chối bỏ tất cả những quyền tự do cơ bản của con người, hẳn cũng chỉ thực thi sứ mệnh ngôn sứ mà thôi. Nói như Tổng thống Nelson Mandela, đó là một lý tưởng mà nếu cần, tôi sẵn sàng chết cho. Thật ra, đó không chỉ là một lý tưởng, mà còn là một đòi hỏi của ơn gọi ngôn sứ. Sống cho sự thật là sẵn sàng chết cho sự thật. Không uống công lưỡi để cầu thân nịnh vợ, không thỏa hiệp để được một ít đặc ân hay dễ dãi, không dối trá để cho xuôi thuận công việc. Dám sống như thế cũng đã là một cái chết dai dẳng nhục nhằn. Lạy Chúa, xin ban sức mạnh để nâng đỡ tất cả những ai đang sống cho sự thật trong đất nước của chúng con. Gieo trong đau thương và nước mắt, xin cho họ cảm nhận được niềm vui vì được chính Chúa làm sản nghiệp.
Oh.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.